This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh tròn Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên năm mới cho cái show này, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan. Năm mới phát tài, nhiều lì xì chưa cô và giáo sư?
Vâng, trước hết thì xin được kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng, chào Nam Phương. Chúng ta ngày hôm nay mới có mùng 5 Tết thôi, nghĩa là vẫn còn ăn Tết tài dài, phát tài, phát lộc, rồi sức khỏe dồi dào. Đây là một cái câu chúc xin được gửi đến tất cả quý vị đang nghe chúng tôi. Và riêng không biết là Nam Phương thì còn trẻ nhất nè, thì Nam Phương phải hỏi Nam Phương là có được nhiều tiền lì xì không cái đó?
Dạ, hôm bữa giờ là Nam Phương chưa có nhận được cái gì hết trơn á cô. Dạ vâng.
Không biết vâng, phải nói rằng là chúng ta đã lớn rồi, hình như cái tiền lì xì chỉ để dành cho mấy em nhỏ.
Dạ đúng rồi.
Điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa, lì xì là cũng là để lấy hên đó chị. Lấy hên là. Dạ thưa, kính chào quý khán giả, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, Hoàng. Đúng như vậy. Vì ngày Tết xảy ra vào giữa tuần cho nên một số đồng hương ăn Tết trước, một số ăn Tết sau. Nhưng mà trường hợp tôi thì tôi ăn Tết trước và sau luôn, cả hai luôn.
Wow.
Cuối tuần thì đây là cơ hội cuối cùng của năm để ăn Tết Kỷ Hợi là cuối tuần này, phải không chị?
Dạ vâng.
Vâng, Nguyên Hoàng thì cũng ăn Tết ở giữa chứ không trước và cũng không sau.
Vâng, phải nói rằng là cái Tết đến thì ai cũng vui, ai cũng mừng hết. Và chúng ta thì cứ ăn Tết dài dài. Như ở Việt Nam thì ăn Tết từ đến mùng 10 thì mới bắt đầu phải nói rằng là hết Tết. Nhưng mà riêng tại ở nơi đây thì chúng ta thấy là các tuần của những ngày cuối tuần thì các hội đoàn thi đua nhau để mà ăn Tết, là tại vì cuối tuần nào thì chúng ta cũng phải đi tham dự những cái buổi sinh hoạt Tết của các hội đoàn, rồi các hội năm nay phải nói là ngày đúng vào cái ngày mùng năm Tết là ngày chúng ta mừng nhớ đến ngày mà vua Quang Trung đại thắng 20.000 quân Thanh, cũng như là chúng ta để tưởng nhớ đến cái công lao của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Không biết rằng là ở bên Dallas thì có những cái sinh hoạt như vậy hay không ạ?
Vâng ạ. Ở bên này thì Nguyên Hoàng vừa rồi được tham dự cái hội Bình Định đã đứng ra tổ chức cái lễ tưởng niệm cái ngày Quang Trung đại thắng, thì hình như hôm đó cũng có Nam Phương đi phải không Nam Phương?
Dạ vâng, ở bên Dallas thì rất là nhiều những cái cộng đồng, rồi những cái nơi nhà thờ giống như là chùa tổ chức cho cái xuân, mừng xuân Kỷ Hợi. Không biết giáo sư với cô Quỳnh Lan có đi đâu chơi không?
Dạ tôi đi nhiều. Thì đúng như chị Quỳnh Lan nói, vua Quang Trung đại thắng quân Thanh thiệt là một cái vẻ vang, mà nhất là khi nhìn lại tiểu sử của nhà vua trở thành một đại tướng điều khiển binh sự thiển tướng khi có lúc có 20 mấy tuổi và mất rất là sớm. Đúng là một nhân tài của thế giới và của Việt Nam nữa. Chỉ có 20 mấy tuổi là đại tướng để điều binh khiển tướng rồi, quá giỏi.
Dạ vâng, mỗi năm vào ngày mùng 5 Tết thì chúng ta cũng nhớ đến cái cuộc đại phá quân Thanh gần 20 vạn quân của vua Quang Trung. Và chúng ta rất là tiếc là ngài đã chết khi mà còn rất là trẻ. Nhiều người họ nói rằng là nếu mà vua Quang Trung còn ấy, thì nước Việt Nam của chúng ta chắc chắn sẽ không có phải như bây giờ nữa, phải không ạ? Vâng, bây giờ xin được trở lại với những cái câu hỏi như thường lệ. Vào mỗi một kỳ thì chúng ta cũng đều mong để xem coi là thị trường chứng khoán như thế nào. Riêng đối với Nguyên Hoàng với lại Nam Phương thì không biết là có phải để ý đến thị trường chứng khoán để xem cái stock market của mình nó có được lên, có thêm được đồng nào hay không, phải không ạ?
Nguyên Hoàng chỉ để ý đến cái giá xăng thôi, cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, mời giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa. Stock market có vẻ giữ lại cái mức vững chãi và liên tục 11 tuần liên tục không có chao đảo và có vẻ đi lên mà lên rất là chậm, mặc dù cái mức vẫn là vững chãi so với cái mức cao độ của thời gian mấy tháng trước thì vẫn còn thấp, nhưng mà hiện giờ S&P 500 là trên 2.700 là tốt lắm rồi, nó còn có cái đường có thể lên. Nhưng mà mình sẽ thấy những chao đảo trong trong năm nay cũng như là năm rồi mình đã thấy. Dow Jones 30, 25.106 trong tuần trước và tuần này vẫn giữ được cái mức là 25.000, cái đó là tốt. Nasdaq 7.298, có nghĩa là tròn trèm 7.300. Trong khi đó thì giá dầu thô đang ở cái mức 52 đồng 71 xu. Trên 50, thật sự dầu giá dầu thô mà khoảng 50 đến 60 là tốt, rồi 60 là tốt nhất, trên 50 vẫn còn thấp tại vì nó kéo ảnh hưởng đến những cái stock liên hệ đến dầu hỏa. Giá vàng cuối tuần, cuối ngày thứ 6 gia tăng 4 đô la ở mức là 1.318, thì quý vị thấy giá vàng trong cái thời gian cận đại này đó lên cái mức lúc xưa, hồi xưa có tròn trèm 1.200, bây giờ là mức là trên 1.300.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư vừa mới nói ra là cái thị trường chứng khoán có vẻ như là ổn định, là không có bị chao đảo như là những cái tuần lễ vừa qua, thì cái lý do nào đã đưa đến cái sự việc này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, khi mình thấy thị trường chứng khoán stock market đó là cái điều mà chỉ có thể là một vài người như ông Warren Buffett hay những người đó, ngay cả ông cũng tuyên bố là ông không có thể đoán được thị trường cái stock market lên xuống như thế nào từ tuần này qua tuần nọ. Tuy nhiên ông thấy đường dài được, có nghĩa là trong năm này, năm năm tới nó như thế nào. Chứ thị trường chứng khoán đó là một cái thể hiện của cái tâm lý của giới đầu tư. Vì khoa học kinh tế đó, nó không phải chỉ thuần túy về kinh tế không, mà trong đó có tâm lý, mà bây giờ tâm lý của Hoa Kỳ, thị trường của Hoa Kỳ nó tùy thuộc vào cái ảnh hưởng của thế giới, là tại vì cái đó là global economy. Khi mà thị trường lên xuống phần nhiều đó, trong một cái thời gian thị trường mà tự do free market của Hoa Kỳ là họ lấy vào cái những dữ liệu mà họ nghĩ là sẽ xảy ra trong cái thời gian cận đại tới này. Họ nhìn vào bên Âu Châu kinh tế như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ, của thế giới, nó có đi theo của Hoa Kỳ hay không? Và họ nhìn vào dĩ nhiên là bên Á Châu, và nhất là cái mức tiêu thụ của người dân. Có nhiều yếu tố lắm. Gần đây những cái yếu tố đó nó có vẻ bình thản và ổn định, mặc dầu bên Âu Châu vẫn đang gặp những cái khó khăn của sự ra đi của Anh Quốc rút ra khỏi nhóm EU, Brexit. Tuy nhiên, giới đầu tư họ vẫn có một phần hơi hy vọng rằng cái chấn thương của Hoa Kỳ sẽ gọi là bình thản lại đôi chút, không có gay gắt như hồi xưa. Và yếu tố quan trọng hơn hết là quỹ tiền tệ liên bang gần đây nói rằng năm 2019 nếu có gia tăng tiền lãi có thể gia tăng một lần hay là ít có thể không gia tăng. Đó là những yếu tố chính, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi nói về công ty của Amazon, thì được biết rằng là Amazon đang nghiên cứu trở lại cái chương trình mà xây thêm tổng đàn tại New York, thì làm cho cái thành phố này rất là lo là sẽ mất cơ hội. Không biết rằng là tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, Tôi cũng khi mà Amazon tuyên bố rằng xây thêm hai cái tổng đàn, một cái là ở Virginia và một cái ở New York, thì tôi ngạc nhiên. Tôi có ngạc nhiên tại sao hai cái tổng đàn mà nó cũng được bên East Coast hết, tại sao không có ở một cái miền Nam. Rất nhiều lý do, phần nhiều khi Amazon họ mở tổng đàn là họ nhìn vào nhiều gọi là yếu tố lâu dài chứ không phải cận đại. Yếu tố cận đại là những thành phố đó, những người legislator, quốc hội của tiểu bang đó, họ cho những cái thuế, cái tax break như thế nào. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là hệ thống di chuyển, infrastructure và cái gọi là cái labor skill, có nghĩa là những người nhân tài đã có thể thu hút vào cái tổng đàn đã được hay không. New York là một thành phố có labor skill về technology, di chuyển thì cũng có, nhưng mà nó mắc đắt đỏ lắm, nó rất là đắt đỏ. Mà hai cái tổng đàn mà nó gần như là nó gần nhau, cách nhau bay máy bay trong một tiếng đồng hồ thôi, mà nó gần như vậy mà không có một cái tổng đàn miền Nam thì tôi hơi ngạc nhiên. Nó có nhiều lý do mà họ gần đây họ nói rằng họ đang duyệt lại, thành ra hiện giờ những nhà lập pháp của New York và thành phố họ rất là lo ngại và họ ráo riết họ coi lại có thể đưa thêm tax break, những cái khuyến dụ về thuế má như thế nào để cho Amazon không thay đổi hay không.
Cảm ơn giáo sư. Một cái tin khác mà Nguyên Hoàng cũng mới nghe và cũng đợi đến cái chương trình này để hỏi giáo sư, đó là vừa qua ông Tổng thống Trump đã chỉ định ông David Malpass làm đảm nhiệm cái chức vụ điều hành World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới. Thì Nguyên Hoàng được biết là trước đây ông này chỉ trích cái cách đường lối điều hành của cái World Bank, và bây giờ thì ông Trump chỉ định ông này làm giám đốc ngân hàng. Thì cái lý do mà ông Trump đưa ra thì ông có nói là this is a very special man for this important job, tức là thì ông nói là lời khen như vậy, nhưng mà đằng sau đó có phải là vì ông này là có cái đường lối chống Trung Cộng hay sao mà được ông Trump chọn, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa những gì anh nói đều chính xác. Hiện tại đó, ông này thật sự đây, ông này là một người nhà kỳ cựu. Ông đã từng là chief economist, có nghĩa là kinh tế gia chính cho những hãng lớn, và ông đã từng làm gọi là thứ trưởng hay là phụ tá tổng trưởng cho nhiều gọi là tổng thống trước, từ tổng thống Reagan cho tới tổng thống Bush, rất nhiều tổng thống lắm, và ông đã từng làm thứ trưởng ở bên bộ tài chính và bên bộ thương mại, cả hai bên luôn. Thì ông, như anh nói, ông này là một người gọi là chống cái đường lối tại sao World Bank lại phải tiếp tục cho vay Trung Quốc khi Trung Quốc là một đệ nhị cường quốc của thế giới, không có lý do gì World Bank phải làm như vậy. Và ông này cũng đã gọi là tuyên bố rằng tại sao lại có hai cơ quan là IMF và World Bank, mà cách làm việc nó cũng giống như nhau, hãy loại bỏ IMF. Ông này cũng đưa ra những cái lời và những cái ý định rất thay đổi, rất là cách mạng và rất là controversial, có nghĩa là có bên đồng ý, có không đồng ý. Tuy nhiên, cái vị trí mạnh nhất của ông là ông chống Trung Quốc rất là mạnh. Và ông nói rằng World Bank cần phải thay đổi những cái hệ thống hiện tại đó, là thay đổi. Sở dĩ Hoa Kỳ đó có quyền chỉ định người tổng giám đốc vì Hoa Kỳ đóng góp vào World Bank nhiều nhất. Và cái số phiếu mà có thể được bầu đó là Hoa Kỳ, mặc dù chỉ có 15% thôi, nhưng mà đó là một quốc gia duy nhất có cái số phiếu để bầu trong World Bank nhiều nhất. Không quốc gia nào có nhiều như vậy. Và tuy nhiên, cái khối EU là nguyên cái khối EU đó là có cái số bầu tới 29. Nhưng mà từng quốc gia thì không cần. Hoa Kỳ từ xưa đến giờ có cái khả năng hiện giờ khối EU họ chưa có chống đối. Nhưng mà có thể trong tương lai họ chống đối, là tại sao Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng với một người tổng giám đốc để thay đổi cái quy định khi World Bank là một cái tổ chức gọi là có tính cách thế giới và trung lập. Ông này lên sẽ thay đổi World Bank nhiều, và tôi cũng rất là hy vọng là ông này được chính thức bổ nhiệm, vì cái đường lối ông chống Trung Quốc rất là mạnh để mà hỗ trợ một cái quốc gia mà đang có số tiền dự trữ cash, như mặc dù họ thiếu nợ nhiều, và lại tiếp tục cho vay họ một cách không cần thiết. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, gần đây thì được biết là các nhóm quốc gia thuộc khối dầu hỏa của Trung Đông cũng như là của Nga Xô đó, hiện nay họ đang cố gắng để mà thành lập một cái liên hiệp dầu hỏa để mà củng cố cũng như là ổn định cái mức giá dầu thô. Thì không hiểu cái điều này nó là điều tốt hay là điều xấu cho Hoa Kỳ ạ, thưa giáo sư?
Dạ, vâng. Tôi chắc chắn là đây là cái điều mà Tổng thống Trump không muốn, vì ông muốn giá dầu hỏa vẫn giữ cái mức hiện tại khoảng 50 mấy, không trên 60. Nhưng mà Nga Xô, như quý vị biết, là trên 70% cái gọi là lợi tức revenue của họ là từ dầu hỏa, và họ bỏ số tiền lợi tức của dầu hỏa vào để chế vũ khí rất nhiều, để bán thêm vũ khí nữa. Ngoài việc Nga Xô thì muốn giá dầu hỏa cao, cái đời đó mình hiểu tại sao rồi, vì họ lệ thuộc vào dầu hỏa rất nhiều, và Trung Đông cũng vậy. Tuy nhiên, như quý vị biết đó, đã trình bày trong những số trước đó, Hoa Kỳ hiện tại là quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất qua khỏi Vương quốc Saudi Arabia. Cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ rất mạnh về dầu hỏa, cho nên khối này họ nói họ muốn gặp lại để gọi là đối đầu với lại cái mức sản xuất của dầu hỏa, để kéo dầu hỏa lên. Cái mục tiêu của Saudi Arabia đó để tiếp tục bành trướng một cách mạnh đó, họ muốn cái dầu hỏa lên tới 80. Điều này là chắc chắn là Hoa Kỳ không muốn và Tổng thống Trump không muốn. Khi mà hai khối Nga Xô và khối Trung Đông này gặp với nhau đó, thì họ sẽ ảnh hưởng dầu hỏa rất nhiều. Tuy nhiên, trong cái khối của dầu hỏa đó, những cái số như Iran, những cái số khác đó, họ chống đối lắm, là tại vì họ nói rằng khi mà phối hợp như vậy á, thì Vương quốc Saudi sẽ giật cán cân, có nghĩa là cái khối này hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Saudi Arabia và Nga Xô. Họ đang muốn thành lập, mà được thành lập hay không là mình chưa biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc có thể họ thành lập được khỏi giai đoạn nào, rồi sau đó nó cũng tan rã. Một cái consortium của những cái sứ phức tạp như vậy đó, phần nhiều ít khi nào mà họ giữ lâu dài lắm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Qua một cái câu hỏi khác về nói về Anh Quốc thì vẫn không đạt được thỏa thuận với cái sự phê chuẩn của Quốc hội, thì một cái hiệp ước mà để giải quyết trước cái hạn là cuối tháng 3 là ngày 29 với cái khối EU, thì điều này cho thấy rằng là sự trung cầu dân ý của Anh Quốc sai lạc như thế nào, và khối EU và Anh Quốc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái điều này là cái điều nhức đầu, là mình thấy Anh Quốc, như quý vị biết, như cô Nam Phương nói, đã qua một cái cuộc trưng cầu dân ý, kêu gọi người dân đi bầu, mà những người dân mà họ không muốn ra Brexit thì họ lại lười biếng, họ không đi bầu. Những người nào dân nào họ muốn ra thì họ đi bầu, rồi khi mà đã được bầu biểu quyết, kết quả tuyên bố xong thì họ bắt đầu họ gọi là biểu tình, họ nói chúng tôi đâu có bầu đâu. Cái trưng cầu dân ý nó đưa ra một cách rất là vội vã, rất là cẩu thả, và không có cái sự gọi là campaign hay cắt nghĩa rõ ràng cái hậu quả của rút ra khỏi khối EU. Người dân đó họ mở lẽ ra, bây giờ họ không biết làm như thế nào, nhưng mà vì đó là một quốc gia dân chủ, trưng cầu dân ý thì họ phải tôn trọng, họ giữ theo thôi. Chính đó là lý do mà Thủ tướng May lên ngôi vị và vị thủ tướng trước từ nhiệm từ chức, vì ông chống đối cái việc sự rút ra khỏi Brexit. Cái điểm tiên quyết mà quan trọng nhất là vấn đề di dân của đường lối của EU, mà cái chuyện đó tôi thấy rất là vô lý. Đưa ra cho dân ở bên Trung Đông qua, mà đại đa số những người đó là những người không có phải là cần cù làm việc như là dân tộc Việt Nam hay những nhóm dân khác, ngay cả nhóm dân của Mexico vào đó, ít ra họ có một cái vai trò trong là nhà cửa xây dựng labor skill của địa ốc này nọ. Đằng này ở bên Phi Châu, bên gọi là Trung Đông qua, họ không có làm việc như họ mong muốn, và cái nạn khủng hoảng, cái gọi là tai nạn, gọi là tai họa, cái risk về khủng hoảng nó lại càng cao, cho nên Anh Quốc quyết định rút lui. Nhưng mà khi rút lui vào một cái thỏa thuận lâu dài đó, nó bó buộc nhiều chuyện lắm. Bây giờ cái điểm mà khó nhất là Anh Quốc là một, thật sự là một, tuy là một hiệp Trung Quốc nhỏ, nhưng mà là một hiệp Trung Quốc Ireland đó, vẫn còn dính líu với trong EU, và cái vấn đề biên giới giữa bên EU và Trung Quốc và Anh Quốc nó chưa giải quyết và Quốc hội họ không đồng ý. Thành ra hiện giờ nó rất là rắc rối, mà khối EU họ nói rằng chúng tôi đã đàm thuận rồi, chúng tôi đã biểu quyết rồi, không có thay đổi gì hết. Khi bà Thủ tướng đưa những cái agreement giữa Anh Quốc và EU về Quốc hội thì Quốc hội phản đối. Thành ra hiện tại chính phủ của bà May có thể bị tan rã và cái chức vụ của bà cũng có thể mất đi. Hiện giờ nó đang rắc rối như vậy. Một cái trưng cầu dân ý của một nền dân chủ mà không chuẩn bị nó đưa ra một cái hỗn loạn như vậy. Đó là cái điều mà mình nên hiểu. Không phải một cái xứ từ độc tài mà đổi qua dân chủ là đổi overnight. Nó phải có những cái step, mà trong cái step đó là có một phần là nâng cao cái dân trí và vai trò của chính phủ, là đưa cắt nghĩa những đường lối policy cho nó rõ ràng, của một thời gian campaign rõ ràng. Chứ nếu không đó, những cái nhóm bạo động, những nhóm nào mà quá khích đó, họ lên tiếng nhiều. Khi mà lên tiếng nhiều đó, thì những báo chí họ đăng lên thì dân chúng họ lắng nghe theo. Thành ra đó là cái hiểm họa khi mình đưa một cái dân trào cầu cho nó. Ngay cả quân Anh Quốc là một xứ rất là dân chủ mà đã phạm phải cái lỗi lầm đó, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và một cái câu hỏi mà phải nói Nguyên Hoàng cũng chờ đến ngày cuối tuần này để hỏi giáo sư. Đó là hồi Nguyên Hoàng nhớ là hồi tháng 11 vừa rồi, trước tuần lễ Thanksgiving, là có một cái tin cũng động trời trong giới business quốc tế. Đó là ông tổng giám đốc Carlos Ghosn. Ông là làm tổng giám đốc của một cái liên hợp tổng đoàn ba hãng xe của Nhật, Pháp và Ý. Thì ông bị truy tố tại Nhật Bản vì cái tội tham nhũng và ông đang ở tù. Hiện nay thì đang ở tù. Thì cái chuyện như vậy thì chúng ta nhìn cái vụ án như thế này thì có thể rút ra những bài học gì cho những cái tập đoàn lớn cũng như là những lãnh tụ quốc gia, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Đây là một cái khi mà quyền hạn được giao cho một người mà càng ngày càng nhiều mà không có cái check and balance đó là cái hiểm họa vô cùng. Đó là một cái nhìn cho thật sự ra đó, điều hành một cái tập đoàn lớn, một công ty lớn không khác điều hành một quốc gia bao nhiêu, mặc dầu cái trách nhiệm của nguyên thủ quốc gia là cao hơn nhiều. Cái hệ thống check and balance là cái điều tiên quyết mà Hoa Kỳ họ để ý. Như quý vị để ý, cái check and balance của những cơ quan business của Hoa Kỳ mà tôi đã từng tham gia trong vai trò là giám đốc hay là trong ủy ban executive board này nọ đó, là họ để ý đến cái check and balance rất nhiều. Có nghĩa là không ai có thể độc quyền, độc quyết mà quyết định được. Trước sau gì cũng sẽ bị phanh phui. Cái governance rất quan trọng, cái hệ thống audit rất quan trọng. Nhưng mà sở dĩ ông này ông làm như vậy á, là tại vì ông là một cái người chairman của một cái conglomeration, có nghĩa là sự kết hợp của ba công ty chứ không phải là một công ty. Nó thành ra giữa len lỏi giữa ba công ty Renault, rồi Mitsubishi, Nissan kết hợp với nhau, nó vĩ đại lắm. Đó là một cái sự kiên liên kết như vậy, trở thành một công ty đứng thứ ba sản xuất xe nhiều nhất thế giới. Cái quyền hạn ông này dễ sợ lắm. Và trong cách đây chỉ 7-8 năm đó, bao nhiêu tờ báo, bao nhiêu ngay cả PricewaterhouseCoopers là những hãng audit firm đều nêu tên ông là một người leader, lãnh tụ và gương mẫu nhất thế giới, một người most admired leader. Nhưng bây giờ phanh phui ra ông tham nhũng rất là nhiều. Mà thanh nhũng, cái điều đó đáng buồn không phải là tham nhũng chuyện lớn, tham nhũng mới chuyện lặt vặt. Tại cái gọi là cái thù lao của ông cả mấy chục triệu đô la một năm, mà ông tham nhũng những cái chuyện là 50.000 ở đây, 50.000 ở kia. Trả tiền cho bà chị là 60.000 vì cái làm một cái invoice giả là advisor cho ông. Công ty Renault có một cái membership ở trong cái chateau, một cái lâu đài để những cái business function, thì ông lại cũng tạo ra một cái business function, nhưng mà chính thức ở trong đó là cái buổi tiệc để mà mừng cái ngày anniversary, lễ thành hôn của vợ ông và birthday của vợ ông. Những cái chuyện như vậy nó bao nhiêu năm, thành ra vì cái tập đoàn của ba công ty nó trở thành một cái lỏng lẻo, và ông làm như vậy ông thấy không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng hiện tại đó là ở bên Việt Nam hay những cái xứ gọi là người ta quốc gia họ không để ý đến là cái hệ thống check and balance. Cái hệ thống nó rất quan trọng, phải từng cơ cấu, ngay cả chính phủ của Hoa Kỳ từ quận, từ thành phố cho đến tiểu bang, nó đều có hệ thống check and balance rất là rõ ràng, không có thể nào tránh khỏi ánh sáng mặt trời. Có thể là tránh một thời gian, nhưng mà trước sau gì cũng không ra khỏi ánh sáng mặt trời. Đó là cái hệ thống mà cần phải được thiết lập ra.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương cùng đồng hành với Quỳnh Lan trong chương trình này. Một lần nữa xin được chúc Tết đến tất cả quý vị, cũng như là gia đình của giáo sư, gia đình Nguyên Hoàng, gia đình Nam Phương. Ăn Tết thật là lớn, thật là vui vẻ. Một cái Tết mà chúng ta nghĩ rằng đem lại tất cả những cái tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Tài lộc dồi dào, sức khỏe dồi dào và gặp thật nhiều may mắn, hạnh phúc trong gia đình. Chúng ta xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ, xin kính chào ạ.